Thưa quý vị và các bạn, góp một viên gạch nhỏ bé kiến tạo nên một xã hội nhân văn. Đó là suy nghĩ của bác sĩ Nguyễn Tiến, 57 tuổi, đang làm việc ở Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Xuất phát từ suy nghĩ này, nên 20 năm qua, bác sĩ Nguyễn Tiến dành toàn bộ tiền lương và một phần thu nhập của mình để làm từ thiện và cấp học bổng cho hàng chục nghìn lượt học sinh nghèo ở Quảng Ngãi, nơi bác sĩ Tiến sinh ra và lớn lên. Trải qua những thăng trầm cuộc đời, ông đúc rút, phải có con người tốt thì mới có sản phẩm tốt và dịch vụ tốt được. Phóng viên Xuân Yến đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Tiến về những việc làm đầy ý nghĩa này. Và trước khi đến với cuộc phỏng vấn, chúng ta cùng nghe ý kiến của một số phụ huynh, học sinh và giáo viên ở Quảng Ngãi, nơi mà bác sĩ Tiến thường xuyên trở về làm công tác từ thiện.
Suốt 20 năm qua, trường Trung học cơ sở thị trấn Sông Vệ đã nhận được rất là nhiều suất học bổng của gia đình bác sĩ Nguyễn Tiến. Quỹ học bổng tạo động lực cho các em cố gắng vươn lên.
Gia đình tôi trong diện hộ nghèo, con tôi ba đứa đi học. Nếu không có nguồn hỗ trợ học bổng của bác sĩ Tiến thì con tôi có thể là bỏ dở học nửa chừng.
Sau khi mà con được nhận cái học bổng của bác sĩ Nguyễn Tiến thì con cũng cảm thấy là mình muốn trở thành một người tử tế, một người bao dung như vậy để mơ máu. Nếu mà mình thành công thì mình sẽ quay về để giúp đỡ những cái bọn học sinh khó khăn.
Xin chào bác sĩ Nguyễn Tiến. Nhiều học sinh ở Quảng Ngãi nhờ sự giúp đỡ của ông đã có điều kiện đến trường và viết tiếp ước mơ trở thành người thành đạt và sống tử tế. Làm từ thiện có phải là sở thích của ông không ạ?
Bản thân mình muốn đóng góp một phần cho xã hội và mình là người Quảng Ngãi thì mình quyết định làm những công việc có ý nghĩa cho quê hương. Mình hy vọng rằng những cái ích ở đó mang lại cái động lực để các em tiến lên và trở thành một người tốt cho xã hội mai sau.
Hàng chục năm làm công tác từ thiện thì có số tiền mà ông bỏ ra chắc là không ít.
Trong những 20 năm, mình đã hỗ trợ cho những em nghèo vượt khó để tiếp bước con đường học vấn của các em và những người nghèo khoảng 10 tỷ.
Những học sinh mà ông từng giúp đỡ thì chắc có nhiều trường hợp cũng đã trưởng thành.
Có nhiều học sinh nhận học bổng của mình từ cấp 1, cấp 2, lên cấp 3 và sau đó những năm đại học mình cũng cho. Và đến nay có những em đã trưởng thành, đã từng là thạc sĩ ở bên Pháp, ngành y và những em đã là tiến sĩ ở bên Úc.
Thế vì sao ông lại ưu tiên cho việc trồng người?
Lâu nay người ta vẫn nói trồng người trăm năm và hy vọng là những em vượt khó, những em có ý chí thì sẽ thành đạt về sau và khi trưởng thành hy vọng các em phải nghĩ về quê hương.
Ngoài việc cấp học bổng để mà tiếp sức cho học sinh nghèo của quê hương thì ông cũng quan tâm đến trẻ em nghèo ở các vùng miền khác trong cả nước chứ ạ?
Thì đi rất nhiều nơi, nhiều nhất là Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và đặc biệt tới những cái vùng xa xôi giáp ranh với biên giới nước bạn Lào, Campuchia và khắp thuốc và trao quà cho trẻ em nghèo vùng khó khăn.
Ông là một bác sĩ nhưng mà lại rất là chăm đi làm từ thiện. Có phải theo ông thì việc giúp người cũng chính là việc cứu người?
Trong người là cả một thế hệ cả trăm năm, còn cứu người là một người nhất thời. Khi mà mình cứu người thì mình cứu từ cái mầm non, tức là cái suy nghĩ để người ta phát triển thành người tốt. Nếu người ta không tốt, thành tệ nạn xã hội thì người ta giết rất là nhiều người.
Thế có ai đó đã từng nói với ông là vì sao phải đi làm việc cực lực để rồi đi làm từ thiện không?
Nhiều người cũng từng nói mình như vậy, tại sao mình phải cài bừa nhiều để mình bỏ những tiền phong phí. Nhưng đối với mình là người suy nghĩ khác, cuộc sống rồi mình muốn chia sẻ ít nhiều đó cho những em nghèo mà có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Thì mình mong muốn mấy em nó không thất học vì nghèo.
Có phải là sự trưởng thành của các em là niềm vui, là động lực để mà ông tiếp tục giúp đỡ các em được đến trường?
Các em mà thành đạt thì đó là cái niềm vui sướng vô cùng và đó là một cái động lực để cho mình quên đi cái mệt nhọc để mình cày bừa mình làm để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các em vươn lên.
Ông luôn thấy việc giúp đỡ ai đó là mang lại niềm vui, vậy ông vẫn tiếp tục làm từ thiện khi mình có thể chứ ạ?
Đúng, mình sẽ làm mãi, làm đến khi mà không còn khả năng nữa, mình chưa biết điểm dừng là lúc nào.
Dự định thiện nguyện của ông trong tương lai là gì?
Thì lâu về dài, mình muốn xây những ngôi nhà tình thương để hỗ trợ cho những người có cuộc sống khổ sở hoặc không có máy ấm thực sự.
À vậy còn trong tương lai thì cái quỹ nào được ông ưu tiên gây dựng?
Vẫn là cái quỹ trồng người, cái quỹ về giáo dục, khuyến học, là cái đó là thế giới hàng đầu. Vì đó là những cái mầm non tương lai của đất nước. những em sau này, những người thành đạt về sau và sẽ quay lại để lo cho thế hệ sau nữa ở quê hương.
Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Tiến và chúc ông có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình thiện nguyện của mình. Thưa quý vị, ưu tiên cho quỹ trồng người để các em được học và trở thành người tử tế, có tấm lòng, biết cống hiến. Một lớp trẻ tài cao, vẫn chuyên môn nghiệp vụ, tâm sáng, đó là điều mà bác sĩ Nguyễn Tiến hướng đến với niềm tin sẽ nối dài được những ước mơ cho trẻ em nghèo, để các em sẽ trở thành những người có ích cho xã hội.